chào quý vị và các bạn. Trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta đến một bài đặc biệt, nói đến tác giả của thư Hebrew. Thư gửi cho người Hebrew sanh ra nhiều vấn đề bàn cãi. Một số vấn đề bàn cãi này liên hệ đến tác giả, và chúng ta cùng nhau xem xét đến một số vấn đề như sau. Thứ nhất, các bằng chứng bên trong về tác giả. Hebrew là lá thư hay bài luận. Thứ hai, năm viết thư và người nhận thư. Thứ ba, các lời tranh luận về tác giả. Và thứ tư, lời biện hộ cho rằng Phao-lô là tác giả. Có những bằng chứng tìm thấy trong nội dung bức thư cho thấy Phao-lô là tác giả. Nhưng trước hết, chúng ta trình bày các tranh luận chống lại ý nghĩ cho Phao-lô là tác giả. Và sau đó chúng ta trình bày những bằng chứng về suy nghĩ của chúng ta cho rằng Phao-lô là tác giả. Thứ nhất, các bằng chứng bên trong về tác giả. Sự kiện để xác quyết ai là tác giả thư Hebrew căn cứ theo một tác giả đã viết là truyền thống và lịch sử không cho ánh sáng về những vấn đề tác giả thư Hebrew. Điều này được suy xét trước nhất bởi vì chúng ta không đồng ý với lời phát biểu này. Nhưng chúng ta tin rằng lịch sử và truyền thống xoay dẫn về vấn đề tác giả. Tôi xin trích dẫn lời được viết trong Bách Khoa Kinh Thánh Tự Điển Căn Bản Quốc Tế, quyển thứ hai. Chúng ta đi ngược lại về lịch sử để tìm kiếm những bằng chứng mà thư tín này có thể ban cho. Tất cả chỉ là suy đoán. Hình như tác giả là người Hellenic, tức là người Do Thái nói tiếng Hy Lạp. Ông ta am tường về Kinh Thánh Cựu Ước và suy nghĩ về tôn giáo, sự thờ phượng và sự tổ chức của người Do Thái. Trong đoạn 1 câu 1, giao thiệp với họ trong sự hiểu biết cặn kẽ và lòng sốt sắng rằng sẽ không chắc có thể làm cho người khác trở thành Do Thái giáo và có nhiều người ngoại giáo trở thành Cơ Đốc giáo. Nhưng tác giả chỉ biết cụ ước trong bản dịch Septuagint. Tác giả viết tiếng Hy Lạp rất thông thạo và ngôn ngữ âm cùng được so sánh ngang hàng với bác sĩ Luca trong Tân Ước. Tư tưởng ông thấm nhiễm cả tư tưởng của người Hebrew và Hy Lạp, mà nó được biết bởi một người nổi tiếng là Philo. Trong suy nghĩ của tác giả, dùng hình ảnh biểu tượng, dùng nhiều phương cách ẩn dụ, tác giả dùng nhiều từ ngữ thông dụng đương thời trong tư tưởng của Alexandria. Tất cả đều bày tỏ tư tưởng của người Hellenic. Nhưng ý niệm căn bản của tác giả trong sự giảng dạy của Phao-lô và các sách viết bởi sứ đồ dân. Trọng tâm của lời viết trong thư Hebrew là Đấng Christ và sự cao trọng của thân vị Ngài, sự quan trọng và sự cứu rỗi qua sự chết của Ngài. Nó đem đến sự giảng dạy về đạo đức, sự đối nghịch của tác giả với những người theo chủ nghĩa khổ hạnh, chế dục và lòng kính mến của tác giả đối với những người giảng dạy và lãnh đạo hội thánh. Tất cả những lời này chỉ mang một sự dự đoán. Tác giả thuộc nhóm Cơ Đốc giáo chịu sự ảnh hưởng bởi tư tưởng của Phao-lô. Tác giả và độc giả không phải là môn đồ riêng của Chúa Giê-xu, nhưng đã được nhận linh lành từ những người nghe Chúa Giê-xu giảng dạy trong đoạn 2 câu 3 và hiện nay không còn sống trong đoạn 13 câu 7. Lá thư Phao-lô trích dẫn cụ ước từ Kinh Thánh Hebrew và bản Septuagint. Nhưng trong thư Hebrew chỉ trích dẫn từ bản Septuagint. Đối với Phao-lô, cựu ước là luật pháp và đối chiếu với Tân Ước. Trong thư Hebrew, cựu ước là giao ước và là hình bóng của giao ước mới. Thưa các bạn, chúng ta trích dẫn một lời rất dài từ nơi tác giả này bởi vì luận thuyết căn bản của ông tỏ bài Phao-lô không phải là tác giả của thư Hebrew. Bằng chứng duy nhất của ông căn cứ trên các sự kiện bên trong của thư tín. Khi suy xét về bản chất bên trong của thư tín này, có một lời được nói liên hệ đến vấn đề. Nó có phải thật sự là một bức thư hay không? Không có lời chào thăm trong thư gửi cho người Hebrew. Đây là một dấu hiệu trong các sách Tân Ước, ngoại trừ thư văn thứ nhất. Nó là hình thể của bài luận hơn là một bức thư. Nó dài và các câu văn được viết theo tư tưởng trong ánh sáng của Hy Lạp. Độ dài của bức thư là điều có thể được suy xét cho rằng nó là một bài luận. Nhưng trong đó lại có những lời ghi chú riêng của tác giả, như chúng ta xem trong Hebrew đoạn 13 câu 22. Hỡi anh em, xin hãy vui lòng nhận lấy những lời khuyên bảo này. Ấy tôi đã viết vắn tắt cho anh em vậy. Vì thế, chúng ta có thể sắp nó vào hạng mục của một bức thư, bởi nó được viết như một bức thư. Trong phần sau, chúng ta sẽ thảo luận lý do tại sao lời chào thăm bị bỏ qua. Khó khăn này được kết hợp chặt chẽ với vấn đề tác giả, đặc biệt với những người cố gắng giữ tư tưởng cho rằng Phao-lô là tác giả. Chúng ta đến kết luận của phần này về bản chất bên trong của thư Hebrew. Chúng ta nên chú ý đến kết cấu và tư tưởng cao được xem như là nền tảng căn bản của Tân Ước, dẫu rằng chúng ta không cần có bằng chứng biết rõ ai là tác giả. Chỉ có một đề nghị để soi sáng cho khó khăn này. Trong phần biện hộ Phao-lô là tác giả, chúng ta chỉ ra lý do và chứng cớ, dẫu rằng chúng ta không độc đoán, nhưng đây là các bằng chứng tích cực. Phần thứ hai, chúng ta tìm hiểu là thư Hebrew được viết vào năm nào và người nhận là ai. Dự đoán năm xa nhất cho thư Hebrew là năm 96 sau Công nguyên, và dự đoán năm sớm nhất không thể xác định hay là không dễ xác định. Nó phải được viết sau năm 50 sau Công nguyên nếu nó được kể là thư của Phao-lô. Tất cả những lời phê bình nằm giữa hai thời điểm này. Do vậy, thư Hebrew được dự đoán phải được viết trước khi thành Jerusalem bị hủy diệt vào năm 70 sau Công nguyên, bởi vì có những lời đề cập về các nghi thức trong Cựu Ước vẫn còn thực hành trong thời điểm đó. Vì thế, khi xem xét kỹ những lời tranh luận, chúng ta tin rằng những ai đặt ngày viết của thư Hebrew sau khi thành Jerusalem bị hủy diệt là không thích hợp. Thư tín Hebrew trước nhất được chấp nhận bởi Hội Thánh Đông Phương. Athanasius tiếp nhận nó. Hội đồng Carthage xác nhận nó vào năm 397 sau Công nguyên. Tên của Phao-lô ở trên thư tín này ở vào thời điểm mà nó bắt đầu được luân chuyển. Có sự đồng ý chung là thư Hebrew được viết cho các cơ đốc nhân Do Thái. Nhưng các cơ đốc nhân Do Thái này ở nơi nào? Nó không được viết cho tất cả những người Do Thái tin Chúa Giêsu ở khắp nơi, nhưng nó được viết cho một hội thánh đặc biệt ở tại một địa điểm. Trong thư tín này làm chứng cho điều đó, hội thánh đã có một thời gian vâng theo Tin Lành, như được đề cập trong Hebrew đoạn 5 câu 12. Việc làm chứng của họ chứng tỏ sự tin cậy và lòng thành thật. Trong Hebrew đoạn 9 câu 6, họ thể hiện là người của Đức Chúa Trời. Trong Hebrew đoạn 6 câu 10, cũng hãy xin chú ý đến những ghi chú cá nhân như được chép trong Hebrew đoạn 10 câu 32 đến câu 34, đoạn 13 câu 19 và 23. Nhưng hội thánh nhận thư Hebrew ở trong xứ Palestine hay ở ngoài, nó là nền tảng liên hệ đến người nhận thư. Trước nhất, có bằng cớ cho thấy rằng độc giả đầu tiên là người Do Thái. Thư này được viết cho những người có sự hiểu biết về Cổ Ước. Độc giả là những người ra từ dòng dõi giống như người Do Thái trong Cổ Ước, như chúng ta xem trong Hebrew đoạn 1 câu 1 và đoạn 3 câu 9. Giờ đây, chúng ta cố gắng xác định nhóm người nào mà tác giả muốn nói đến, hơn là hội thánh nào. Thư tín này được nói cho người Hebrew, tức là người Do Thái. Nhưng từ ngữ này không áp dụng cho tất cả mọi người Do Thái. Nó được dùng để nói đến những người có nguồn gốc và phong tục Do Thái ở trong xứ Palestine. Đối với người Do Thái ở ngoài khu vực Palestine thì được gọi là người Hellenic. Và trong công vụ đoạn 6 câu 1, cho chúng ta thấy sự khác biệt rõ ràng này. Ông Chrysostom nói về thư tín này được viết cho người Do Thái ở Jerusalem. Với sự kiện thư tín này được viết bằng tiếng Hy Lạp, không phủ nhận bằng chứng, nó được gửi cho người ở xứ Palestine, bởi vì tiếng Hy Lạp là ngôn ngữ phổ thông trong thời bấy giờ. Người Do Thái ở Palestine biết tiếng Hy Lạp, nó trở thành một ngôn ngữ của truyền thông. Nhưng có người cho rằng, thư Hebrew được viết cho người Do Thái ở ngoài khu vực Palestine. Họ bị bắt bớ và gánh chịu đau đớn, và hậu quả đưa đến nguy cơ bỏ đạo. Điều này tỏ bài người Palestine ở nhiều nơi khác nhau. Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu đến các lời tranh luận về tác giả của thư Hebrew. Có ít bằng cớ về tác giả trong thư Hebrew hơn các sách khác trong Tân Ước. Những sách khác có sự khó khăn về vấn đề tác giả, nhưng cũng có những bằng chứng để tìm ra và có sự đồng ý chung về tác giả. Thí dụ như lời phê bình về Giăng là người viết Tin Lành thứ tư, nhưng không có sự đồng ý liên hệ đến tác giả thư Hebrew, vì có nhiều người có thể được xem là tác giả của thư Hebrew, chẳng hạn như Apollo, Phi-a-rơ, Philip, Silvanus, Prica, Barnabas và Phaolô. Tất cả đều có thể được coi như là tác giả. Trong hội thánh đầu tiên, có ba truyền thống liên hệ đến tác giả thư Hebrew. Truyền thống của Alexandria ủng hộ cho ý kiến Phaolô là tác giả. Truyền thống Phi Châu ủng hộ ý kiến cho rằng Barnabas là tác giả. Người Roma và Tây Phương ủng hộ ý kiến cho rằng Hebrew được viết bởi một người giấu tên. Bây giờ, chúng ta cùng xem đến truyền thống thứ nhất, truyền thống của Alexandria. Clement nói rằng thầy của ông có thể là Pantanus giải thích tại sao Phaolô không nói cho độc giả tên của ông. Ông xác nhận thêm rằng Phaolô viết thơ bằng tiếng Hebrew và Luca dịch sang tiếng Hy Lạp. Origen theo sau Clement, nhưng biết rằng quan điểm của Alexander bị chỉ trích, ông kết luận rằng chỉ có Đức Chúa Trời mới biết tác giả thư Hebrew. Đến thế kỷ thứ tư, truyền thống về Phaolô là tác giả được thiết lập ở Alexandria, Syria và Hy Lạp. Truyền thống này được chiếm ưu thế cho đến thời Phục Hưng. Nhưng cũng có những người từ chối truyền thống cho rằng Phaolô là tác giả. Trong số này có Arrhenius và một số người khác. Calvin không chấp nhận truyền thống này và nói rằng, tôi thấy sự thật không có lý do suy đoán để chỉ ra Phaolô là tác giả. Ông Luther và ông Moore biện hộ cho rằng Apollo là tác giả và chống lại truyền thống cho rằng Phaolô là tác giả. Vì thế chúng ta thấy lời truyền thống này bị chia làm hai. Phần thứ hai, truyền thống Phi Châu. Quan điểm này ủng hộ cho rằng Barnabas là tác giả của thư Hebrew. Tertullian, người dẫn đầu giải thích và âm đổ cho thư tín này, không có nghi vấn về Barnabas. Đây cũng là đề nghị nổi bật của Wickham. Nó thích hợp với đặc tính của Barnabas. Barnabas là người Levi, quê ở đảo Chipre. Ông là người Hellenic bởi sự sanh ra, nhưng ông là người Hebrew theo dòng giống. Ông rất chú tâm đến hệ thống dân của lễ. Ông đã cùng đồng hành với Phaolô. Ông là con trai của sự an ủi, là người trung gian, là người làm sự hòa bình giữa cũ và mới. Do vậy, truyền thống này bị thay thế bởi truyền thống của Alexandria vào năm 393 sau Công Nguyên. Hội nghị Hoppo công nhận 13 thư tín của Phaolô, nhưng đến năm 419, Hội nghị Carthage công nhận 14 thư tín của Phaolô, trong đó bao gồm thư Hebrew. Truyền thống thứ ba là truyền thống Roma. Truyền thống này nói rằng tác giả thư Hebrew giấu tên. Không có lời truyền thống về tác giả xuất hiện trước năm 400 sau Công Nguyên. Thư tín này được viết bởi Clement ở Roma và ông không đề cập ai là tác giả của thư Hebrews. Bây giờ chúng ta tìm hiểu đến lời biện hộ cho rằng Phaolô là tác giả. Chúng ta không giữ quan điểm độc đoán, nhưng thay vào đó chúng ta xem xét những bằng chứng và thấy rằng không có lý do nào từ chối Phaolô là tác giả của thư Hebrews. Mục tiêu của chúng ta trong phân đoạn này không phải để xác chứng Phaolô là tác giả của thư Hebrews, nhưng nói đến lý do chúng ta chấp nhận Phaolô là tác giả. Việc thư Hebrews được chấp nhận vào kinh điển tùy thuộc rất nhiều quan điểm liên hệ đến tác giả. Nó được chấp nhận vào kinh điển trên nền tảng Phaolô là tác giả. Và khi cắt bỏ điều này, nó từ chối một bức thư lớn. Trong đề mục thứ nhất, nói đến những bằng chứng bên trong về tác giả, chúng ta cố gắng tỏ bài rằng tất cả sự soi sáng từ chính thư tín này cho chúng ta biết sự kiện rằng tác giả giấu tên. Tên của tác giả không được đề cập ở nơi nào trong thư tín này. Giờ đây, chúng ta dùng bằng chứng bên trong và bên ngoài để chứng tỏ Phaolô là tác giả. Thứ nhất, bằng chứng bên trong. Ông Origen nhận rằng tư tưởng trong thư Hebrews được đóng dấu bởi tư tưởng của Phaolô, nhưng ngôn ngữ dùng với tiếng Hy Lạp cao hơn. Ông Smith liệt kê danh sách những điều được tìm thấy trong thư Hebrews và trong các thư khác của Phaolô. Và tiếp đến, chúng ta thấy rằng ông Dewitt và ông Blick kết luận rằng khi đọc thư Hebrews giống như các lời khác mà Phaolô viết trong thư tín, nó được viết bởi môn đệ của Phaolô. Nhưng một số người khác cho rằng thư Hebrews có thể được viết bởi chính Phaolô. Một số người căn cứ vào lời công bố trong Hebrews đoạn 2 câu 3, không cho rằng Phaolô là tác giả, bởi vì ông nói trong Galati đoạn 1 câu 11 và 12, ông không nhận tin lành bởi con người, nhưng bởi Đức Chúa Trời. Do vậy, điều này không phải là không thích hợp với lời nói trong Galati. Phaolô đang dùng lời diễn đạt chúng ta. Nó được dùng rất hiệu quả trong Tân Ước. Nếu Phaolô đặt chính mình ông giống như các cơ đốc nhân khác ở Jerusalem, ông có thể nói rằng chúng ta nhận nó từ Đức Chúa Trời trên đường Đa-mách. Nhưng việc Phaolô trở lại đạo là điều đặc biệt riêng cho chính ông. Trong Galati, Phaolô đang binh vực cho chức vụ sứ đồ của ông, và vì thế ông tỏ bài cho biết ông nhận được thẩm quyền từ nơi đâu. Liên hệ đến sự kiện thư Hebrews trích dẫn của ước từ bản dịch Septuagint, có thể Phaolô chỉ trích dẫn bản dịch Septuagint trong thư Hebrews và trích dẫn bản dịch Septuagint và kinh thánh Hebrews trong những thư khác của ông. Với sự kiện có nhiều lời trích dẫn trong thư Hebrews hơn trong những thư khác, chứng tỏ cho biết rằng ông nhấn mạnh đến lời trích dẫn. Thay vì trích dẫn từ trí nhớ, tác giả có thể có một bản kinh thánh cạnh bên. Phaolô trích dẫn từ bản dịch Septuagint thường xuyên, và ông dùng nó trong thư gửi cho người Hebrews. Giờ đây chúng ta đến một vấn đề khó khăn là tên của tác giả không có đề cập trong thư Hebrews. Tại sao tác giả giữ kín tên của ông? Có lý thuyết cho rằng nếu Phaolô là tác giả thì ông đã nói tên của ông. Nhưng với sự kiện tên của ông không xuất hiện, không có nghĩa là ông không phải là người viết. Giờ đây chúng ta xem xét lý do tại sao Phaolô giấu kín tên của ông. Tiến sĩ B.S. Santo viết về thư Hebrews trong luận án của ông về lý do mà tác giả giấu tên của ông. Ông cho biết rằng sự dạy dỗ của Cơ Đốc giáo nói rằng sự dâng hiến súc vật làm của lễ không còn cần thiết nữa. Kết quả là việc dâng hiến súc vật làm của lễ bị bỏ qua, trong khi giới thầy tế lễ sống hàng ngày nương cậy nhiều vào các của lễ này, và ngành chăn nuôi súc vật có nguy cơ tàn lụng. Điều này tạo nên một sự phản đối chống lại Cơ Đốc giáo. Tiến sĩ Bien Santo là một người thuộc dòng dõi Hebrew kết luận rằng Bởi lý do này, tác giả giấu tên mình, và nó kết án việc dân súc vật làm sinh tế. Chính Phao-lô là người bị cả quốc gia Do Thái ghét, họ kể ông là người phản bội. Ông là người Pha-ri-si trẻ và giữ theo nghi thức của Mô-xe trước đây. Trong lời viết cho người Do Thái, ông dùng tiếng Hy Lạp và tác giả giấu tên để thư được luân chuyển dễ dàng. Có một lý do khác nữa mà chúng ta nghĩ có giá trị nhiều, mà nó trình bày bởi truyền thống của Alexandra. Phao-lô bớt bỏ lời chào thăm của ông bởi vì ông không phải là sứ đồ của người Hebrew, nhưng ông là sứ đồ của dân ngoại. Chúng ta cùng xem xét lời được viết trong Hebrew đoạn 3 câu 1. Bởi cơ đó, hỡi anh em thánh là kẻ dự phần ơn kêu gọi, hãy suy nghĩ đến sứ giả và thầy tế lễ thượng phẩm mà chúng ta tin theo, tức là Đức Chúa Giê-xu. Đấng Christ là một sứ đồ lớn, một sứ giả lớn, và tác giả không muốn để tên mình cạnh Đấng Christ. Với sự kiện tác giả không đề cập đến tên của ông, không loại trừ việc Phao-lô có thể là tác giả. Có một vài điểm trong thư Hebrew cho chúng ta biết Phao-lô là tác giả. Tác giả là người Do Thái và hiểu các chi tiết về nghi thức của Môi-se, như trong Hebrew đoạn 13 câu 13. Ông hiểu rõ triết lý Hy Lạp hơn tư tưởng của Alexandria. Tác giả thư Hebrew cũng đã ở tù một vài lần, như được đề cập trong Hebrew đoạn 10 câu 34. Và có lần, ông ở tù ở Italy, hay còn gọi là Ý Đại Lợi, như được đề cập trong Hebrew đoạn 13 câu 19 và câu 34. Timôthê đã đồng hành và trở thành sứ giả, như đề cập trong Hebrew đoạn 13 câu 23. Khi Phao-lô ở tù tại Roma, ông đã dùng Timôthê chuyển sứ điệp và cử ông trên hành trình từ Tây sang Đông, như được nói trong Philip đoạn 2 câu 9. Trong khi bị tù, tác giả hy vọng được trả tự do, như được nói trong Hebrew đoạn 13 câu 19. Tư tưởng này cũng được diễn đạt giống với lời trong Philip đoạn 1 câu 25 và thư Philemon câu 22. Qua những lời diễn đạt này, không ai thích hợp hơn là Phao-lô. Năm biết thư Hebrew sẽ không đối nghịch với tác giả Phao-lô nếu nó được viết trước khi thành Jerusalem bị hủy diệt, mà chúng ta tin nó đúng và thích ứng với thời gian Phao-lô bị tù ở Roma. Việc Phao-lô thăm viếng Jerusalem lần sau cùng giúp giải thích thư tín này. Trong sách Công vụ các sứ đồ nói rằng Phao-lô đi đến Jerusalem, dầu rằng Đức Thánh Linh có cảnh giác ông. Ông bị bắt và phải vào trong đền thờ để làm cho sạch chính ông với bốn người có lời thề nguyện. Ông được bảo phải đi đúng theo luật pháp Mô-xe. Ở thời điểm này, Phao-lô biết rằng ông đã chết với luật pháp, và Phao-lô hành động để bày tỏ sự sốt sắng và lòng yêu thương anh em. Những người tin Chúa Giê-xu ở Jerusalem vẫn còn liên hệ đến luật pháp Mô-xe và đền thờ. Khi Phao-lô ở Roma, hay còn gọi là La Mã, ông viết thư này để nói cho những người Do Thái rằng điều tốt hơn là giáo ước mới và cảnh giác họ chớ trở lại Do Thái giáo nữa. Điều này tỏ ra sự sáng trong Hebrew đoạn 13 câu 13. Vậy nên, chúng ta hãy ra ngoài trại quân, tất nhiên là ra ngoài Do Thái giáo, đặng đi đến cùng Ngài, đồng chịu điều sỉ nhục. Thánh Linh của Đức Chúa Trời có thể dùng thư tín này để an ủi các cơ đốc nhân Do Thái ngay trước khi thành Jerusalem bị hủy diệt, và chúng ta dùng điều này để chỉ về thời gian viết thơ và nơi nhận thích hợp với tác giả là Phao-lô. Bây giờ chúng ta để ý đến sự kiện các bằng chứng bên ngoài. Có một số giáo phụ trong hội thánh đầu tiên chấp nhận Phao-lô là tác giả của thư Hebrew, chẳng hạn như giáo phụ Origen. Nhưng đồng thời chúng ta cũng có một số bằng chứng khác xác nhận Phao-lô viết thư Hebrew. Rõ ràng là trong thời của Origen có nhiều truyền thống cho rằng Phao-lô viết thư tín này. Và rõ hơn nữa, ý kiến của hội thánh đầu tiên dùng phương Đông chấp nhận đây là thư của Phaolô. Cho đến những ngày sau này, hội thánh đã dùng xa xứ Palestine nổi lên một truyền thống khác về tác giả. Jerome, giáo phụ lớn nhất về Latin, kể Phaolô là tác giả. Cho đến thế kỷ thứ 3 và thứ 4, vấn đề Phaolô là tác giả thư Hebrew bị từ chối ở Roma. Cùng thời gian này, thư Hebrew có tiếng xấu. Nhưng sau khi thư Hebrew được chấp nhận vào trong kinh điển và nó được kể là thư của Phaolô, Jerome nói rằng, trước nhất nó được chấp nhận ở Roma như là kinh thánh và chấp nhận Phaolô là tác giả. Đó là điều quan trọng khi cả hai việc đi chung với nhau. Giờ đây, chúng ta có thêm một ít bằng chứng nữa để soi sáng. Sứ đồ Phi-e-rơ viết về lễ cắt bì cho người Do Thái ở khắp nơi. Trong Phi-e-rơ thứ 2, đoạn 3 câu 15, ông đề cập đến sự kiện Phaolô đã viết cho họ. Phi-e-rơ tách biệt thư này với những thư khác của Phaolô, như được nói trong câu 16. Không có thư khác của Phaolô ngoại trừ thư Hebrew là câu trả lời cho lời công bố này. Nếu Hebrew không kể đây là thư mà Phaolô nói, thì thư đó bị kể như thất lạc. Trong khi chúng tôi không có độc đoán nói Phaolô là tác giả thư Hebrew, nhưng chúng tôi có nhiều bằng chứng tỏ bày điều này. Nếu không có bằng chứng nào khác để thay đổi sự tin tưởng này, chúng ta có lý do chấp nhận Phaolô là tác giả của thư Hebrew theo như truyền thống đã tin.